Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 19 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Mỹ Phương ở huyện Tuy Phước, ông Hà Gia Khánh ở huyện Phù Cát, bà Nguyễn Thị Vân Hà ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Thị Mỹ Phương ở huyện Tuy Phước hỏi, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 65 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động. Cụ thể, thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ Luật Lao động, nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ Luật Lao động. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. Như vậy, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm nếu như thời gian nghỉ này cộng dồn không quá 6 tháng. Ông Hà Gia Khánh ở huyện Phù Cát hỏi, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Tại Nghị định số 120 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi bởi khoản 7 điều 1 Nghị định số 37 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự sau đây. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định. Khoản 2, điều 3, Nghị định số 120/2013 của Chính phủ được sửa đổi bởi khoản 6 điều 1 Nghị định 37/2022 của Chính phủ quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức và thẩm quyền xử phạt tiền như sau. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các mục 1, mục 2, mục 3, mục 5, mục 6, mục 7 và mục 8 chương 2. Mục 1 chương 3 nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ hành vi vi phạm quy định tại điều 9 khoản 3 điều 11. Khoản 2, khoản 3, điều 12, khoản 1, khoản 2, điều 15, điều 16, điều 17 và điều 21 là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập có thể bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Vân Hà ở thị xã An Nhơn hỏi, người đã có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình và bây giờ ký hợp đồng lao động với công ty mới thì có cần đóng bảo hiểm y tế bắt buộc không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, điều 12, Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cụ thể. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ công chức viên chức, sau đây gọi chung là người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn theo quy định của pháp luật. Điều 20, quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định 595/2017 quy định về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế như sau. Người đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng tại khoản 4.5 điều 17 được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau. Người tham gia được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới này báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó, có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng. Số tiền hoàn trả gồm số tiền hoàn trả tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây. Từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại điểm 1.1 khoản 1 điều này. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại điểm 1.2 khoản 1 điều này. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại điểm 1.3 khoản 1 điều này. Như vậy, nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì bạn bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế khi đi làm. Người đã mua bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình đã đóng trước đó từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc có giá trị sử dụng theo các quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 19 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp. Quyết định này không áp dụng đối với xe cơ giới thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, xe cơ giới được nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất, trưng bày giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, thương mại, xe cơ giới sản xuất lắp ráp để xuất khẩu, xe cơ giới được nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. Xe cơ giới được thiết kế có kết cấu đặc biệt không vì mục đích tham gia giao thông đường bộ. Xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy 3 bánh dùng cho người khuyết tật, xe ô tô được sản xuất lắp ráp từ xe ô tô cơ sở, đã được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo quyết định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp, xe ô tô nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Xe gắn máy 2 bánh nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 2 quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027. Xe mô tô 2 bánh nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Xe gắn máy 2 bánh nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Xe mô tô 2 bánh nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải bằng 0 quy định tại khoản 3 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy 3 bánh nhập khẩu mới và sản xuất lắp ráp áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải bằng 0 quy định tại khoản 2 điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Bên cạnh đó, quyết định cũng nêu rõ lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng. xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 quy định tại khoản 2, điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải bằng 0 quy định tại khoản 3, điều 3 quyết định này từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đối với các kiểu loại xe cơ giới sản xuất lắp ráp, các kiểu loại xe cơ giới sản xuất lắp ráp đã được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước thời điểm áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại điểm A, điểm B, điểm C nêu trên, được tiếp tục sản xuất lắp ráp theo hiệu lực của giấy chứng nhận đã cấp. Các kiểu loại xe cơ giới sản xuất lắp ráp đã được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước thời điểm áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải theo quy định. Tại điểm D, điểm D, điểm E, điểm G nêu trên, được tiếp tục sản xuất lắp ráp theo hiệu lực của giấy chứng nhận đã cấp hoặc sau 12 tháng kể từ ngày mức tiêu chuẩn khí thải có hiệu lực, tùy theo điều kiện nào đến trước. Các xe cơ giới nhập khẩu đã mở tờ khai hải quan, cập cảng hoặc về tới cửa khẩu Việt Nam trước thời điểm áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình quy định tại quyết định này, được tiếp tục áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải có hiệu lực tại thời điểm xe nhập khẩu đã mở tờ khai hải quan, cập cảng hoặc về tới cửa khẩu Việt Nam. Quyết định số 19 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 19 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.